Vì sao hàng cây bài? Các câu hỏi như thế. Nhân gì hết thải nước? Các loại tướng không đồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tất cả quý đại chúng đều thấy rằng ở trên thế gian này, ngoài núi, sông, biển cả, mình có những cái loại cây nó được nghĩa là mọc lên từ ở những cái vùng hoang dã. Và tất cả quý đại chúng đều biết rằng những cảnh giới của thế gian này nó không phải là tự dưng mà nó có, mà tất cả đều là trong cái cõi tâm của mọi chúng sinh tạo ra. Bây giờ nói về các loại cây ở trên thế gian này thì cũng vậy. Nó là do cái lòng nghi ngờ, cái lòng sợ sệt của chúng nhân mà nó tạo ra. Bây giờ nếu mà chúng nhân ở trên một cái thế giới đó mà lòng của họ thanh tịnh, họ không còn cái sự nghi ngờ, họ không còn cái sự sợ sệt, thì những cái hàng cây mà ở trên thế gian này tự động nó biến mất. Bằng chứng là quý vị thấy rằng trong cái thời Thượng Pháp, tất nhiên là trong cái thời kỳ mà chúng sinh sống tới 80.000 tuổi, thì bây giờ trước khi mà Đức Phật Di Lặc ra đời đó, thì thế gian này những cái sông ngòi, những cái cây cỏ nó đều biến mất hết. Cái đất nước này nó giống như là cái lòng bàn tay của chúng ta đó. Đây là cái ý nghĩa kinh nó chỉ rõ là cái lòng thanh tịnh của chúng sinh. Nó làm cho những cái thủy ái, nó làm cho những cái sự nghi ngờ, nó làm cho những sự sân giận, nó biến sạch hết ở trên thế gian này. Nhân gì hết thải nước, các loại tướng không đồng. Quý đại chúng thấy rằng ở trên cái thế giới ta bà này, và nó không phải có một nước mà nó có rất nhiều nước, và những nước này nó được thành hình cái cách sống từ cái tập tục, từ cái văn hóa, nó đều khác biệt nhau, nó không có cái sự tương đồng. Như vậy là tại vì sao? Mình đặt câu hỏi là tại vì sao? Là tại vì tất cả những chúng sinh khi mà họ đồng một cái nghiệp lực với nhau, họ giống nhau, thì họ sẽ bị cộng nghiệp và họ sẽ sanh vào một cái thế giới có cái tập tục, có những cái sự tập quán, có những cái ý tưởng mà nó tương đồng với nhau. Bây giờ thí dụ thôi. Bây giờ chẳng hạn như mọi người đều hành trì những cái thập nghiệp và đồng hành trì thêm thiền định, thì cái cộng nghiệp của chúng sinh này chắc chắn là sẽ sanh vào cái cảnh giới của sáu cõi trời lục dục thiên, không thể nào mà ra khỏi cái cảnh giới này hết. Bởi vì nhân nào thì quả đấy. Và ngoài ra thì những người mà họ xa lìa được cái dục của nhân sinh, cái tâm của họ luôn luôn tinh tấn thiền định tu hành, thì những người này họ cùng có một cái cộng nghiệp là họ sẽ sanh được về trong cái cõi trời sắc giới thiên. Thành ra quý vị phân biệt rõ ràng cảnh trời, chẳng hạn như cảnh trời lục dục thiên là những cái cảnh giới này dành cho những cư sĩ nam và nữ, họ tu thập thiện giới, họ tu một chút ít thiền định và họ hồi hướng về cảnh giới đó. Mặc dầu họ vẫn còn vợ còn chồng, nhưng mà họ sẽ được sanh vào. Nhưng mà tiến xa hơn nữa, lên tới cảnh trời mà sắc giới đó, thì những chúng nhân ở tại thế gian này, cái điều tiên quyết đầu tiên để cho họ được sanh vào trong cõi sắc giới là cái dục nam và nữ, cái dục ái dục của thế gian này họ phải dứt mất. Bởi vì những cái gì mà phạm thiên ở cõi trời sắc giới đó là họ không còn dục của nam nữ nữa. Họ không còn dục của nam nữ mà họ chỉ lo tu thiền, thì họ sẽ sanh về trở về sắc giới thiên. Do đó quý vị thấy cõi trời này giàu xa như vậy, nhưng mà nó đâu có qua được cái bản tâm của mình đâu. Bản tâm của quý vị muốn tu về cái thế giới nào là lập tức quý vị phát nguyện và tu, thì quý vị sẽ về được thế giới đó ngay lập tức. Điều này rất là dễ dàng, không có gì khó hết. Và bây giờ nói về những người mà khi ở thế gian này mà họ thọ trì cái Bồ Tát giới, và họ cộng thêm bát giới, thì họ sẽ về đâu? A Di Đà Phật. Bây giờ những người này dầu cho họ không có đắc thiền định, họ không có đắc pháp đi nữa, nhưng mà họ sẽ có một cái thế giới Bồ Tát của họ. Và ở đây là dung chứa những cái bậc mà giữ cái giới Bồ Tát, giữ cái giới mà bát giới. Và những cái gì mà Bồ Tát giới mà cộng bát giới đó, là những cái vị này họ họ ở cái vị trí rất là cao, là họ có thể nằm ở trên cái cõi trời sắc giới. Và nếu mà những người này họ trong một kiếp mà họ cố gắng hành trì họ tu đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ vào sơ địa Bồ Tát. Họ vào lập tức ngay sơ địa Bồ Tát. Quý vị thấy nghe chữ sơ địa Bồ Tát thì quý vị thấy rất thấp ở trong cái thập địa, nhưng đây là một cái quả rất là cao, bởi vì những cái quả mà A-la-hán chưa bằng sơ địa Bồ Tát. Ở trong cái dòng thiền của mình có một vị đã đắc vào sơ địa Bồ Tát, đó là Ngài Long Thọ. Quý vị thấy Long Thọ Bồ Tát không? Ngài là coi như là đạo thuật thần thông quảng đại, mà Ngài chỉ vào được trong cái sơ địa Bồ Tát mà thôi. Thành ra chúng ta bàn luận cho nó thật nhiều, nào là sơ địa, nhị địa, nhưng mà thật sự trên con đường mà để vào sơ địa cũng là rất là khó khăn rồi. Bởi vì cái sơ địa Bồ Tát đây là nó thuộc về Đại Thừa, nó trên cái quả của A-la-hán đạo, của Tiểu Thừa. Do đó ngày hôm nay quý vị thấy trong đạo tràng Pháp Nhãn, sư tổ Ngài thương chúng sinh, hầu như là Ngài đều khuyên chúng sinh đều thọ Bồ Tát giới. Và những cái vị mà sư tổ thấy không có vợ có chồng, Ngài cũng muốn những vị này thọ thêm bát giới. Cái mục đích của Ngài là để cho những cái vị này họ sanh vào một cái thế giới tốt đẹp, được cái sự an lạc. Mà thật sự nó là như vậy, bởi vì nhân nào quả nấy, không sai chạy. Bây giờ kinh văn kế tiếp: có những cõi hình ống tiêu, trống eo cùng hoa quả, có chỗ không ánh sáng. A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những cảnh giới mà trong cái câu kệ này nói nó rất là lạ lùng. Cảnh giới này nếu mà quý vị nhìn ở trên thế gian này thì chắc chắn rằng không có rồi. Như vậy thì cảnh giới này nó ở đâu? Cảnh giới này nó nằm ở trên cái cảnh trời lục dục thiên. Đây là cái cảnh giới mà của chư thiên, từ ở trên cái cõi trời cung trời Dạ Ma trở lên tới Tha Hóa Tự Tại Thiên. Thì ở từ cái cung trời Dạ Ma lên tới Tha Hóa Tự Tại Thiên sẽ có những cái cảnh giới, mà cái cảnh giới đó, cái thế gian, cái cảnh giới mà chư thiên thao sống, nó giống như là cái ống tiêu, một cái thiểu dài. Và những chư thiên ở trong cái cõi trời này thì họ rất là thích là thanh nhàn, họ rất là thích, yêu thích những cảnh vật. Do đó nhất là những cái cung trời như là Đâu Sức Đà Thiên, hay là Lạc Biến Hóa Thiên, ở những cái cảnh trời này là họ, những vị chư thiên họ trồng những cái cây rất là hương, rất là thơm, chẳng hạn như là cây Mãn Thù Sa, cây Ba Lợi Chất Đa. Những cây này là những cái cây mà nó tiết cái hơi hương rất là thơm tho. Những người nào mà được ngửi cái mùi này rồi đó, quý vị thấy cái tâm thần quý vị an lạc lắm. Mà thường thường quý vị muốn ngửi được mùi này đó là quý vị phải nhập thiền, thanh tịnh thân tâm thì quý vị mới có thể ngửi được. Tại sao quý vị ngửi được là bây giờ mấy ông chư thiên đem cái loại hoa này đến tung rải lên nơi quý vị đang ngồi thiền á, thành ra quý vị nghe được. Còn bằng không thì quý vị phải trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Khi quý vị trì tụng đến kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà tâm của quý vị nó đã vắng lặng rồi đó, thì bây giờ quý vị vẫn mở mắt, quý vị vẫn tụng kinh, nhưng mà quý vị sẽ cảm nhận được là có chư thiên đứng gần quý vị đang tung hoa, và quý vị ngửi được cái mùi hương này. Ngửi ra quý vị, sau khi quý vị ngửi được cái mùi hương này, quý vị mới thấy rằng cái mùi hương này làm cho thân tâm quý vị rất là sảng khoái, rất là an lạc. Và quý vị sẽ không tìm được cái mùi hương ở thế gian này mà có cái mùi hương giống như vậy. Khi thầy đã ngửi cái mùi hương của ba lợi chất đa rồi đó, thì thầy mới đi ngửi những cái mùi hương mà đặc sắc nhất ở thế gian này. Đi tới mấy cái tiệm nước hoa đó, thì thầy thấy rằng không có cái mùi hương nào mà nó giống cái mùi hương này. Tại vì cái mùi hương của thế gian á, mình ngửi vô á, cái chất nó có thơm nhưng mà nó rất là nồng. Mà ngửi vô á, mình nghe cái cay ở ở trong cái lỗ mũi là nó có quá chất. Nó không có tâm hồn, nó không được an lạc. Nhưng mà cái mùi hương này á, mùi hương này mà khi chư thiên rải lên á, quý vị thấy làm như là nó bao phủ cả quý vị, mà nó thơm một cách lạ lùng. Nó thơm mà không thể nào mà mình diễn tả được. Mà khi mà mình được cái mùi hương này rồi đó, thì hầu như là 3-4 ngày nữa mình không ngủ, mình cũng không có mệt nữa. Là quý vị biết cái mùi hương này nó có giá trị như vậy đó. Do đó những vị chư thiên mà khi mà họ nhàn nhã đó, họ ra dưới những cái tàn cây này, lúc mà nó nở qua đó, ngồi đó rồi ngửi cái mùi hương này, thì cũng thấy là cái đạo nó đến. Và từ cái cảnh giới mà cung trời và ma đó, nó trở lên tới tha hóa từ tại thiên, thì ở đây hầu như là nó không có cái mặt nhật và mặt nguyệt. Và ở đây nó phải sống nhờ vào cảnh sáng của chư thiên A Di Đà Phật. Quý vị ở thế gian này, quý vị nào ở đồng quê, quý vị thấy con đom đóm đó, đom đóm nhất là những cái buổi chiều mà trời nó âm u, nó hơi mưa chút đó, thì quý vị thấy đom đóm nó mọc đầy đồng. Và quý vị thấy đom đóm thì nó có chớp 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 ở ngoài, ngay ở phía sau cái đuôi của nó chớp 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 vậy. Nó rất là nhiều. Nó làm thành một giống như là một bó đuốc lớn mà nó nằm khắp ở cái cánh đồng vậy. Thì bây giờ cái trạng thái chư thiên cũng vậy đó. Trạng thái chư thiên là vị nào cũng có hào quang hết đó. Vị nào cũng có hào quang. Cái người mà phước đức ít đó, thì hào quang nó chỉ khoảng một tầm tay thôi. Những người mà hào quang phước đức nhiều á, thì hào quang nó có thể dài cái tầm tay. Còn những người nào trưởng lão mà đạo đức cao, hào quang nó phóng trên không trung, nó che cả nguyên một cái cõi nước luôn. Thành ra những vị chư thiên đó, họ phân biệt cái công đức rất là nhanh. Họ không có ở đây mình muốn tìm một cái người đạo đức, mình phải tập hợp những cái người có công tu rồi nhờ họ bỏ phiếu. Nhưng mà chư thiên ở trển họ không cần điều đó. Chư thiên ở trển họ chỉ nhìn cái hào quang mà tỏa sáng của những cái vị trưởng lão trên đó, là họ biết vị nào có khả năng để mà hướng đạo cho họ. Thành ra họ không cần bỏ phiếu. Cái hào quang đã chứng minh được tất cả rồi. Cái cảnh giới mà hình ống tiêu này đó, nó cũng đã được ghi rõ trong một cái số kinh về của tiên đạo. Chẳng hạn như trong cái Bát Tiên, trong cái truyện Bát Tiên, thì trong Bát Tiên thì có Trung Ly Quyền, có Trương Quả Lão, có Hàng Tương Tử, có Lý Thiết Hoài, có Tào Quốc Cụ, có Lã Đồng Tân, có Lam Thái Hòa, và sau cùng là Hà Tiên Cô. Và quý vị thấy rằng mỗi vị tiên nhân này đó, họ đều có cái bủ bối để hộ thân. Cái bủ bối của họ không phải là vật tầm thường, mà họ lấy những cái vật mà nó nó có thể nó nằm ở dưới đáy biển, hay là nó có thể nó nằm ở trên những cái quả núi cao, hay là nó có thể nằm ở trong những cái ống ngọc. Rồi họ lấy về rồi đó, họ để trước mặt của họ, họ dùng cái tinh khí và thần, họ đưa cái tinh khí thần họ họ vào trong cái cây này, và họ luyện như vậy đến một ngày họ có thể biến hóa cái cây này được. Họ muốn nó nhỏ thì nó nhỏ, họ nó muốn nó lớn thì nó lớn. À, đây là một cái bủ bối để hộ thân. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng tại Thiên Đại Thánh thì có cái cây thiết bản, đó là cái cây mà nó dằn cái sóng sóng biển ở ở dưới biển. Rồi bây giờ nói về trong cái Bách Tiên này thì có một cái vị là Hàng Tương Tử. Cái vị này thì ông ưa dùng cái ống sáo, ống tiêu để ông làm cái vật tùy thân. Bởi vì cái vị này trước khi mà ông đi tu đó, ông là một cái vị danh nhân cũng nổi tiếng lắm. Do đó khi mà ông tu mà thành đạo rồi đó, thì ông cầm cái ống tiêu này, ông làm cái vật tiêu sầu. À, ông thường nghĩa là đi, nghĩa là ngao du sơn thủy, và ông phổ độ chúng sinh. Họ thấy, ông thấy cái người nào mà có cái quả của tiên đạo thì họ độ. Tại hôm nay thì quý vị chưa có mắt huệ, thành ra quý vị chưa có thấy được người nào họ có thể đắc quả tiên, hay là thấy người nào họ có thể vào trong cái thánh quả của bên Phật đạo. Nhưng mà những cái vị tiên này thì họ nhìn thấy rõ lắm. Quý vị nào mà quý vị tu rồi có huệ nhãn, quý vị thấy có những cái bậc mà họ vào trong cái tiên đạo đó, thì hầu như ở trên cái vầng trán của họ, ở trên cái đỉnh đầu của họ, cách cái đỉnh đầu của họ khoảng chừng 4 cái lóng tay. À, cách khoảng đầu họ chừng 4 lóng tay, họ đó có cái màu, có cái hào quang màu đỏ. Quý vị nhìn những người mà có cái hào quang màu đỏ mà có sắc trắng á, là những người này là họ có cái quả tiên. Mà quý vị nhìn những cái người nào mà họ cũng hiện cái dần hào quang như vậy, mà nó có sắc trắng, nó vàng, nó sắc trắng, mà sắc trắng rất là lợt mỏng, nhưng mà sắc vàng đó, nó nhiều, thì quý vị biết rằng những vị này là về Phật đạo, có thể đi vào được trong cái thánh quả. Mà hầu như cái hào quang này thầy nghĩ rằng người nào muốn nhìn cũng thấy hết á. Quý vị chỉ cần định tâm lại một chút là quý vị nhìn là quý vị thấy ngay à, nó hiện ra ngay à, dễ lắm. Cái này không có gì phải tập luyện hết á. À, quý vị có thể dùng con mắt quý vị mà làm sao mà nhìn đó, mình đóng hai cái cặp mắt mà cha mẹ mình lại đi ha. Mình nhìn một lát là hai cặp mắt này tự nhiên đóng lại, cái cặp mắt thứ ba nó mở là quý vị sẽ thấy cái hào quang của những vị này liền. Và quý vị nếu mà quý vị mà có cặp mắt huệ đó, quý vị nhìn những vị đại thừa Bồ Tát, quý vị mới thấy là hân quang. Cái hào quang của những vị đó nó không phải là nó hào quang mỏng giống như là những hào quang của chúng sinh khác, mà nó tua tủa ấy, nó giống như là những cái lằn tua tủa, mà giống như là, thầy xin lỗi, giống như người ta sẽ rèn một cái chất gì đó, rồi từ ở trong cái rèn đó nó phóng những cái tia lửa đó, nó như vậy đó. Thầy đã nhìn thấy cái hào quang mà nó phóng từ lỗ chân lông của Quan Thế Âm Bồ Tát rồi, rồi thầy chưa bao giờ thầy nghĩ rằng nó đẹp như vậy, nó đẹp vô cùng, nó đẹp lắm quý vị. Thành ra thầy mong rằng quý vị tu, quý vị có một chút công phu thì chắc chắn rằng quý vị sẽ thấy được những điều này. Và khi mà quý vị thấy rồi, quý vị mới thấy rằng con đường tu của mình nó không có lãng phí, mình tu đúng không có lãng phí. Bây giờ nói về cái ông Hàng Tương Tử này đó, thì một hôm ông đằng dân ông đi qua một cái biển lớn đó. Thì ông đứng trên mây, ông nhìn thấy một người đang bị cái sóng dập mà gió dồn mà cái thây nó đang nổi ở trên mặt nước đó. Ông mới bay xuống thì ông thấy đó là một cái lão ngư phủ. Cái người này bị cái đi đánh cá bị bão và cái thuyền nó chìm, tất cả trên trên thuyền đều chết hết, chỉ có mình ổng là nhờ ổng ốm và nhờ ổng có mặc cái áo mà phao đó, thành ra ổng nổi lên bờn ở trên sóng nước đó. Và vị Hàng Tương Tử này đã cứu sống cái vị ngư phủ này. Bây giờ thì ông ngư phủ này ổng cảm ơn, ổng xin hàng tương tự cho biết cái tên họ cũng như là cho biết hàng tương tự đang ở nơi nào, để mà có dịp đó thì ổng sẽ thân hành ổng qua ổng bái tạ. Thì bây giờ hàng tương tự nói rằng ông muốn biết chỗ nước của tôi thì đây, ông hãy nhìn đây và sau này ông sẽ thấy cái nước giống như vậy là nước của tôi. Thì quý vị biết hàng tương tự đưa ra cái gì không? Đưa ra cây sao tiêu. Tại vì cái vật bủ bối của hàng tương tự là cây sao tiêu. Ông đưa ra cây sao tiêu. Thì bây giờ cái vị ngư phủ này mới biết rằng cảnh giới của ông hàng tương tự không phải cảnh giới thế gian, mà là một cái cảnh giới nó ngoài thế gian. Đối với người xưa thì họ dùng cái chữ ngoài thế gian, chứ họ không biết là cảnh giới chư thiên. Như vậy thì qua cái câu chuyện này chúng ta biết rằng ông hàng tương tự ông sống ở trong cái cõi trời Dạ Ma. Cõi trời Dạ Ma trở lên. Bây giờ nói về kinh văn kế tiếp. Tiên nhân khổ hạnh lâu. Và giống chúng sinh hào quý, khiến chúng sinh tôn sùng. A Di Đà Phật, đây là những câu kệ, những câu kệ mà Đức Phật lặp lại của Ngài Đại Huệ Bồ Tát. Thì quý vị thấy rằng ở trong cái thập phương thế giới này, tất cả quý vị thấy rằng, nói rằng chúng ta được bình quyền, bình đẳng, nhưng mà thật sự ra nó vẫn còn nằm ở trong giai cấp, phải không? Thì bây giờ những cái giai cấp mà được tất cả những cái thần dân mà họ tôn trọng, thì đầu tiên mình phải nói đến cái giai cấp là Bà La Môn. Bởi vì giai cấp Bà La Môn là nơi mà nó đào tạo ra được nhiều cái vị tiên nhân tu khổ hạnh. Quý vị hầu hết là quý vị thấy những mà tiên nhân mà tu ở trên núi tuyết đó, là hầu như là thuộc về đạo Bà La Môn. Đây không phải là đạo Phật, nhưng mà họ phải như vậy. Bởi vì quý vị biết rằng nhân rồi mới đến tiên, tiên rồi mới tới thánh, thánh rồi mới tới Phật. Thành ra chúng nhân phải đi từ giai đoạn. Có nghĩa là chúng nhân phải lên tới bậc tiên, rồi tiên rồi mới bắt đầu đi vào trong cái thánh đạo. Quý vị thấy ở bên bắc tiên thì có một vị cũng đã quy y bên Phật đạo. Mà vị bắc tiên là một vị tiên mà kiểu là thiên tiên đó, đắc đạo rồi đó, mà vẫn còn quy y bên đạo Phật. Đó là vị Lã Đồng Tăng. A Di Đà Phật. Cái vị Lã Đồng Tăng này đó, sở dĩ mà quy y bên đạo Phật á, nó cũng có nguyên do. Là một bữa ông du phương, ông ghé một cái chùa, nó nằm ở kế cái kinh thành của nhà Đường bây giờ. Thì nghe một cái vị thiền sư đang giảng pháp. Thì ông vô, ông ngồi ông nghe. Thì vị thiền sư này đang giảng về những cái phép về nhân quả và những cái phép mà biến hóa. Thì ông Lữ Đồng Tăng này, ông là vị thiên tiên mà, ông có phép mà. Thành ra ông nghe vậy, ông cười. Ông nói là ông Hòa Thượng này nói thì nói vậy, chứ làm gì mà ông này có đầy đủ thần lực mà để mà biến hóa được. Thành ra ông mới cao ngạo, ông mới thử. Thì bây giờ ông Lữ Đồng Tăng cũng thử bằng cách nào? Cái gươm mà ông mang bên mình qua của ông đó, ông lấy cái gươm ra, ông quả phép trong đó, ông phóng về phía thiền sư. Thì cái gươm này nó nương theo cái thần lực của Lã Đồng Tăng, nó bay về cái phía thiền sư để nó đâm chết thiền sư. Thì quý vị thấy Lã Đồng Tăng cũng có cái tâm ác, là vị thiên tiên rồi đó mà chỉ vì một chút nóng giận đó, mà tranh cãi nhau mà nóng giận rồi phóng cái gươm để mà giết ông Hòa Thượng này, thiền sư này. Thì ông thiền sư này đợi cho cái gươm mà nó vừa bay tới, ông lấy cái bàn tay, ông chắp tay lại trước ngực, cái ông niệm câu Phật hiệu, cái gươm á thay vì đâm vô ổng thì nó lại quay trở lại, nó quay ngược trở lại, nó lại kiếm ông Lã Đồng Tăng nó đâm. Bây giờ thì Lã Đồng Tăng chạy tới đâu cái gươm nó chạy, nó bay theo tới đó, nó không tha. Ông chung tới đâu nó cũng bay theo hết á. Do đó Lã Đồng Tăng bây giờ thì quýnh lên, sợ rằng cái thân mạng mình sẽ bị kiếm đâm chết. Do đó một mặt thì lo chạy, một mặt thì la lên thượng nhân ơi, thượng nhân xin ngài cứu con, thượng nhân ơi, thượng nhân xin ngài cứu con. Thì bây giờ ông thiền sư này, ông mới dùng cái Phật pháp để mà làm cho cái gươm nó rớt xuống. Bây giờ thì ông Lã Rồng Tăng biết rằng cái phép tiên của ông thua ông hòa thượng này, do đó ông quỳ xuống, ông quy y. Do đó quý vị coi cái Lã Rồng Tăng mà quy y Phật giáo, nó là câu chuyện như vậy. Nó thua phép Phật. Ông thiền sư này ông giỏi quá. Nhiều lắm. Bên phép tiên hầu như là thi triển, nhưng mà hầu như là đều thua phép Phật hết. Tại vì những cái bậc mà tu bên Phật là thuộc về bậc thánh rồi, cao hơn tiên rồi. Cái kinh nghiệm của họ rất là nhiều. Quý vị thấy một cái người mà họ tu đạt đạo không phải là quý vị dễ giết đâu. Tại vì chung quanh những vị đó có Kim Cang Tạng Bồ Tát, có những vị Long Thiên, có những Thiên Long Bát Bộ Thần Dương ở cái đó, quý vị không có giết được đâu. Những cái vị này họ sẽ tìm mọi cách, họ sẽ làm cho mình đau khổ hơn nữa. Thành ra quý vị thấy những người mà họ tu mà họ đã thấu được cái nhân quả, những người tu mà họ đã đắc pháp rồi, thì không có cái gì mà giết được họ. Quý vị thấy cũng như là Hòa Thượng Tế Điên không? Thấy lúc mà đánh với thiên ma đòi giết ông, ông cười. Ông nói thân của ta là pháp thân, làm sao các ngươi giết được? Dễ gì mà giết. Như vậy thì những cái gì mà tiên nhân tu khổ hạnh là thuộc về là Bà La Môn giáo. Đây là một cái giai cấp mà được tất cả những cái thần dân trong nước họ tôn sùng. Và tiếp theo đó là cái dòng Hoàng giáo Sắc Đế Lợi. Đây là Sắc Đế Lợi, là cái dòng đó là thuộc về vua chúa. Nó thuộc về cái hàng cao quý Dương Giả rồi. Đây là một cái hàng mà cai trị đất nước. Như vậy thì quý vị thấy rằng chỉ có cái Bà La Môn và cái dòng Sắc Đế Lợi là được tất cả mọi chúng nhân ở trên thế gian này họ tôn trọng. Nói về ở trong cái địa vị của Phật giáo đó, thì một cái vị tỳ kheo đó, họ không có quỳ lại đế vương. Và những cái vị này họ cũng không có lại tứ thân phụ mẫu. Là tại vì quý vị biết thì khi mà họ cắt ái ly gia đó, là họ đã lại tứ thân phụ mẫu rồi. Coi như cái thân xác thịt của họ, họ đã bắt đầu họ cởi lớp rồi. Họ trở về cái bậc mà bắt đầu đi vào trong cái cửa giải thoát, là một vị tỳ kheo. Thành ra từ lúc mà đắp cái y lên rồi đó, thì không lễ quân dương, không lễ tứ thân phụ mẫu. Và họ chỉ lễ Đức Giải Thoát, tức như là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Họ lễ những cái bậc trưởng lão thầy của họ. Nhưng mà ngược lại, một cái vị vua đó thì họ phải lễ vị tỳ kheo. Bởi vì họ tôn kính cái sự hy sinh của cái vị tỳ kheo này. Một cái vị mà đi tu mà lúc còn trẻ, quý vị thấy cái sự cắt ái ly gia đâu phải là dễ đâu. Quý vị chỉ nghe nói cái sự chia ly giữa mình với gia đình rồi, hay là với những cái người hiền thê con thơ, rồi là nước mắt của quý vị đã chảy ròng ròng rồi. Quý vị nghe đau đớn từ ở trong cái tâm hồn và thể xác quý vị. Thành ra cái con đường mà cắt ái ly gia không phải ai cũng làm được hết á. Khó lắm. Không có phải dễ đâu. Mình thấy một ông tu sĩ ông tu vậy mình nói dễ chứ không phải đâu. Quý vị làm thử đi. Quý vị thử bây giờ đang có vợ có chồng đang đầy đủ đó. Đó quý vị tự nhiên phát tâm đi tu đi, rồi quý vị sẽ thấy rằng quý vị rất là đau lòng và quý vị làm không được. Thành ra đây là cái chỗ mà tất cả những vua thần dân đều quý trọng, đều phải tôn sùng những cái vị tỳ kheo, những vị tu sĩ. Và những cái vị tu sĩ này thì quý vị thấy rằng nếu mà họ sống chân thật với đời sống mà đạo hạnh lìa xa thế tục của họ đó, thì chắc chắn rằng họ sẽ được giải thoát. Và một người mà được giải thoát rồi thì quý vị biết rằng họ sẽ làm lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều. Ngày hôm nay sở dĩ mà chúng ta không được may mắn mà đắc đạo là tại vì hầu như cái người mà làm tăng sĩ chân chánh nó ít quá. nó có nhiều. Chính vì người tăng sĩ chân chánh ít quá, thành ra người mà hành đạo chứng đạo nó không có. Với hai nữa đó, ngày xưa đó sở dĩ mà có sự chứng đạo nhanh đó là tại vì khi mà những vị tổ sư mà đã tâm truyền rồi đó, thì những vị tâm truyền này đó họ bắt đầu họ khuếch trương ra và họ làm cho những người mà đến gần họ đều đắc pháp hết. Do đó sự chứng thánh rất là nhiều. Chẳng hạn như quý vị thấy trong đạo tràng của Lục Tổ Huệ Năng 43 vị đắc pháp. Đắc pháp là dùng cho danh từ đắc pháp là chỉ đắc đạo đó. 43 vị đắc pháp thì quý vị thử tưởng tượng 43 vị đắc pháp này sẽ làm cho những cái vị mà còn mê muội đi vào con đường giải thoát rất là nhanh. Rồi trong thời Đức Phật quý vị cũng thấy đó. Thời Đức Phật thì sau khi mà độ năm anh em Kiều Trần Như rồi, thì sau đó thì độ tiếp được 60 vị nữa. Rồi từ 60 vị mà đắc đạo đó quý vị thấy tung ra để mà giảng đạo, thì chắc chắn rằng những người mà họ được thọ giáo những cái vị này là họ phải đắc đạo thôi. Thầy đắc đạo thì không có lý do gì trò không đắc đạo hết. Chuyện này không có lý do. Thầy đắc đạo là trò phải đắc đạo. Ngoại trừ thầy vô minh thì trò mới vô minh thôi. Nhưng mà tới ngày hôm nay nói về đường tu á, thật sự phải ai tu sĩ mà cũng biết con đường tu đâu. Không phải vậy đâu. Nhiều khi họ tu trong hình tướng không à. Họ tu trong hình tướng, do đó cái sự đắc đạo không có, hiếm lắm. Quý vị phải có một cái pháp trực nhận ở trong bản tâm. Mà những cái pháp này không phải là dễ truyền. Những cái bậc tổ sư họ chỉ truyền cho quý vị khi mà thấy rằng quý vị có đủ đạo hạnh thì họ mới dạy riêng cho quý vị, họ truyền lại. Thành ra những cái đạo tràng của những vị tổ sư ngày xưa cũng vậy. Tăng sĩ vào rất đông, họ cho tu. Nhưng mà những cái bậc mà được mà nhập thất mà được mà kêu là sư tổ mà chánh đó, là cái bậc này là coi như bậc thượng nhân, hiếm lắm. Và những bậc này là sư tổ chỉ từ chút, chỗ nào sao, để cho vào trong đạo, đắc đạo. Đó là cái cơ duyên mình gặp được người đắc đạo thì họ sẽ hướng dẫn mình đắc đạo. Còn bằng không thì thầy xin lỗi nha. Quý vị đi tìm cầu cách mấy mà gặp những cái người mà họ tu có 70-80 năm, có cả 100 năm đi nữa mà họ vẫn vô minh thì quý vị vẫn vô minh à. Không thể nào mà quý vị vào đạo được hết. Cái chỗ này là cái chìa phá đó. Thành ra mình đi tìm là tìm những cái bậc mà đắc đạo để mình mới đắc đạo. Ngày hôm nay quý vị thấy nhiều vị tăng sĩ ngồi giảng pháp nói về thế giới cực lạc, nhưng mà khi mà mình đặt câu hỏi vậy chứ thầy giảng thế giới cực lạc chứ giờ tôi xin hỏi thầy chứ bây giờ khi mà thầy chết thầy sẽ về đâu, vậy đó sẽ không dám nói liền. Là tại vì giảng là giảng vậy thôi chứ đâu có tin chắc được mình về đâu. Mà nhất là người tăng sĩ mà nói giọng ngữ đó là coi như là cái pháp tiêu rồi. Người tăng sĩ mà nói giọng ngữ là coi như là đã hư cái phép tu rồi. Đó quý vị thấy bây giờ những cái gì mà đại cao tăng mà về ở bên mà tịnh độ, quý vị là hỏi thưa thầy giảng cái pháp này thì con nghe rất là hay mà thầy giảng cũng là cả đời của thầy rồi, vậy thì thưa thầy cho thầy về cái cảnh giới nào? Thầy chắc chắn là không ai dám trả lời quý vị hết. Là tại sao? Là tại vì quý vị này chưa có đắc pháp, quý vị này chưa có đắc đạo. Còn những gì mà đã đắc pháp đắc đạo, người ta biết được cái vị trí của họ về, họ sẽ nói ngay à. Chẳng hạn như bây giờ thí dụ hỏi những cái người mà họ biết vị trí họ về, họ nói là nếu mà thầy không có ra đời sớm để mà giảng đạo, để mà luận kinh, để mà phổ độ chúng sinh thì thầy chắc chắn là thượng phẩm thượng sinh. Nhưng mà tại vì thầy đã làm lợi ích cho chúng sinh nhiều quá, thành ra tổn cái tâm của thầy. Do đó thay vì thượng phẩm thượng sinh, bây giờ thầy có thượng phẩm hạ sinh à. Đó là như vậy. Đó là những người mà họ biết chắc họ về đó, họ sẽ nói như vậy đó. Còn mình không biết thì thôi xong. Đó bây giờ thầy nói thí dụ đi, quý vị đi hỏi những gì đó rồi quý vị trả lời cho quý vị nghe. Như vậy là thầy muốn nói rằng trong thế gian này người tu đắc đạo quá hiếm, quá ít. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Hoặc có kẻ hạ tiện bị người khác khinh khi, Di Đà Phật. Quý vị thấy rằng trên thế gian này đó, mình đang sống ở một cái đất nước rất là tân tiến. Nhưng mà quý vị thấy rằng nói về cái thành phần giai cấp đó, thì nó cũng phải có phân chia. Quý vị thấy ở đây họ không có dùng những danh xưng như là Bà La Môn, Sắc Đế Lợi, Thủ Đà La hay là Nhất Xuyên Đề, mà ở những thế giới văn minh họ dùng cái danh nó hay hơn ha. Ông đó thuộc về cái thành phần thượng lưu ha. Ông đó thuộc về cái thành phần trung lưu, và ông đó thì thuộc về thành phần nghèo khổ. Đó, quý vị thấy không? Như vậy thì cái giai cấp trong một cái thế gian luôn luôn nó hiện hành, nó không bao giờ mất hết. Và những cái giai cấp mà thường thường bị người ta mà khinh dễ đó là những cái giai cấp nghèo khổ. Những cái người này họ bé cổ mà thấp miệng, nên thường thường là bị người ta la mắng, đánh đập. Bây giờ mình nhìn vào trong cái cuộc đời này, tại sao có những chúng sinh ra đời, họ đầy đủ những phước báo, họ sanh trong gia đình giàu sang, họ học thức đầy đủ, họ ăn trên ngồi trước, mà tại sao có những chúng sinh lại bị như vậy? Đây là cái sự nhân quả mà thôi. Đây là những chúng sinh mà trong những cái tiền kiếp họ thiếu cái tu hạnh Bồ Tát, họ thiếu cái bố thí trì giới. Trong cuộc đời của họ, họ chỉ biết hưởng thụ thôi. Họ để mặc cho tất cả những chúng sinh nào đối khác, mặc dù họ đang nằm ngồi ở trên cái chỗ rất là cao sang, họ làm một cái vị phú hộ, họ làm một cái vị tỷ phú, nhưng mà cái tiếng than gian của chúng sinh không bao giờ tới tai của họ, và họ cũng không bao giờ biết bố thí cho chúng sinh nào hết. Do đó tất cả những cái giàu sang công đức mà họ đạt được trong nhiều kiếp tu hành, trong kiếp đó họ xài hết rồi, họ xài hết rồi, không còn cái gì nữa hết. Mà khi mà họ xài hết trong cái kiếp đó thì sao? Trên con đường tái sinh thì chắc chắn họ sẽ sinh vào trong cái gia đình bần hàn và hạ tiện. Bởi vì cái nghiệp quả của họ cộng nghiệp với gia đình đó. Họ sẽ bị như vậy. Thành ra trên thế gian này quý vị thì muốn đổi một cái chương trình đi của quý vị trong cái luân hồi thì rất là dễ, không có gì khó hết. Người không tu thì thấy sao cái gì cũng khó, nhưng mà khi mà quý vị tu, quý vị thấy rõ cái chân lý rồi thì không có gì là khó hết á, cái chỗ nào quý vị đi cũng tới hết á. Nhưng mà cái tâm quý vị đi có nổi hay không? Vì sao trong cõi dục tu hành khó thành Phật, ở cõi sắc cứu cánh mới thành đặng đại giác? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng trong bốn câu kệ này là một cái sự mà so sánh, sự so sánh giữa cảnh giới Ta Bà và cảnh giới của tứ thiền ở sắc giới thiền. Tại vì sắc cứu cánh là cái cõi trời tứ thiền thiên, cõi cao nhất của tứ thiền thiên. Bây giờ mình so sánh thì mình phải nhận xét. Trước tiên là mình nhận xét cái cõi Ta Bà. Thì bây giờ nói về cái cõi Ta Bà thì những chúng nhân á, họ sống ở đây đó, họ rất bị những cái sự tham muốn chi phối. Họ ưa thích cái ngũ dục của nhân sinh vô cùng. Bây giờ nói về ngũ dục của nhân sinh á, nói về thế gian pháp á, thì nó gồm có là danh vị, tiền tài, của cải, tình yêu nam nữ, thích ăn, thích ngủ. Đó là cái ngũ dục của thế gian pháp. Bây giờ nói về ngũ dục trong cái Phật đạo thì nó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy thì quý vị thấy rằng một người mà luôn luôn mà bị những cái dục nhiễm của ái nhân này thì làm sao mà họ có thể tu là để được cái thanh tịnh tâm, để tu thành Phật được. Và những người mà khi mà họ vào trong Phật đạo mà mắt họ vẫn còn bị vướng sắc, tai họ vẫn còn vướng thanh, mũi của họ vẫn còn vướng hương, lưỡi của họ vẫn còn tham vị, thân của họ vẫn còn phái xúc, thì làm sao mà họ có thể được lục căn thanh tịnh? Mà quý vị biết rằng cái lục căn mình nó không tịnh, không thanh tịnh thì trí huệ nó không phát sinh. Mà bây giờ trí huệ nó không phát sinh thì đâu có cái gì để mà nó trực nhận được cái sự vô thường. Đâu có cái gì để mà nó trực nhận được những cái sự phiền não. Do đó mà cái chúng nhân đó phải bị nổi trôi mãi trong cái lục đạo luân hồi. Quý vị thấy tội nghiệp không? Thành ra cái người mà họ phát trí huệ, họ mới vào được trong cái bất thối Bồ Tát. Thầy nói là thầy nói cho quý vị biết vậy. Những người mà họ có trí huệ, họ nhận xét được rõ ràng cái sự vô thường đang chi phối thân của họ, họ nhận xét được những cái phiền não đang gặm nhấm từ trong cái tế bào trong tâm của họ, thì bây giờ họ mới bắt đầu họ thoát ra. Và những bậc này cố gắng tu hành, thành ra họ nằm ở trong cái bắt thối Bồ Tát. Bằng chứng là hồi nãy thầy có nói là 14 năm rưỡi. Bởi biết bao nhiêu người vào trong cái đạo tràng mà cũng còn một số ít người thôi. Nãy thầy đã giới thiệu rồi đó. Quý vị thấy chưa? Đó là những cái gì mà thầy đã nói là nó nằm ở trong cái bất thối rồi. Những cái gì này là những cái mà những cái trí huệ nó đã phát hiện rồi. Bây giờ quý vị có tìm cách nào để cho quý vị này chạy ra khỏi đạo tràng cũng không chạy nữa. Là tại vì những vị này đã vào trong vị bất thối là không bao giờ mà rớt hết đó. Chẳng hạn như giờ thầy xin lỗi, quý vị có đem tất cả châu báu thế gian này để kêu thầy ra để làm người bình thường, đâu bao giờ thầy ra đâu. Không bao giờ. Tại vì sao? Là tại một khi mà cái tâm mà nó đã định tĩnh rồi, cái trí huệ nó phát sinh rồi, thì trí huệ này nó đã bao trùm tất cả những cái tham sân và si rồi. Nó chuyển hóa hết rồi. Chính vì thế mà chúng sinh ưa cái ngũ dục thế gian, do đó mãi bị trôi lăn trong cái cõi ta bà. Nhưng mà ngược lại thì ở trên cái cảnh giới tứ thiền thiên, và cảnh cao nhất của tứ thiền thiên gọi là cái cảnh giới sắc cú cánh. Chư thiên ở đây không phải một đầu, chư thiên ở đây mà cái người nào mà cái tâm lực ít lắm đó là cũng phải từ 10 đầu trở lên. Thành ra cái chư thiên ở sắc cú cánh là chư thiên rất là dữ. Chư thiên này, thiên ma mà nó nghe tới cái chư thiên này là nó đã ớn da gà rồi. Mấy ông mà giả so dương, mà mấy người mà giả so dương cũng 10 đầu đó, mà gặp mấy ông 10 đầu ở trên sắc cú cánh là mấy ông giả so dương đó, rung như cày sấy. Mấy ông ở sắc cú cánh thần thông quảng đại mà kinh hồn lắm. Cái gì cũng làm được hết. Mấy ông mà chư thiên ở sắc cú cánh chỉ thua Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát thôi. Tại vì ông Kim Cang Vương Bồ Tát là ông đã tu, đã có pháp thân rồi. Kim Tạng Vương Bồ Tát tu có pháp thân rồi, nhưng vì phổ độ chúng sinh mà ông phải ở thế gian này. Ông ở trong cái nhân thiên này để mà ông hộ trì cho người giữ giới, hộ trì cho những người tu. Chứ còn nói về cái mà cái thần thông đó thì ông biến quá, không có ông nào qua mặt được hết. Thiên ma mà gặp mà Kim Cang Tạng Bồ Tát là chân tay nó rung bảy bảy hết. Kể cả ông chư thiên ở sắc cú cánh cũng vậy. Thành ra ông chư thiên sắc cú cánh đó, nếu mà chúng nhân nào đó mà được mà thấy hình của ông này đó, thầy bảo đảm chết chết liền tại chỗ. Kinh hồn lắm. Gương mặt nó là kêu là loài ma mà thấy nó còn sợ mà. Loài ma là quý vị thấy là nó đã ghê gớm tới bậc nào đó, mà nó dòm thấy ông chư thiên ở cõi sắc cú cánh rồi, đó là coi như là nó giống như là con dế, con trùng mà thấy con gà đang đứng trước mặt kìa. Chỉ chờ chết thôi. Mấy chư thiên là dữ lắm. Mấy ông chư thiên này họ cũng giỏi lắm à. Đây là thầy nói họ rất là giỏi. Là tại vì quý vị mà chỉ cần biết cái chỉ cần biết một cái ấn để mà triệu tập mấy ông chư thiên này thôi là mấy ông tới liền à. Mấy ông này ông làm việc rất là nhanh. Quý vị triệu tập ông chư thiên này mà biết kết ấn ha, biết kêu tên ha, là bắt đầu tới à. Mấy ông chư thiên này dữ lắm, thần lực dữ lắm. Thành ra khi mà những cái vị mà họ tu sĩ lâu đó, họ biết cái phương pháp đó, họ dùng mấy ông chư thiên này đó, họ trị tà ma chung quanh hết. Trong cái tu viện của họ không có cái loài ma quỷ nào dám đi chung quanh hết. Tại vì mấy ông chư thiên này ám hết rồi, ấn hết rồi. Ấn nghĩa là từ ở trên không trung ấn cho tới dưới đất, đâu có ai mà có thể làm gì nổi. Và một cái điều mà lạ lùng nữa đó là mấy ông chư thiên này đó, họ không có quyền giết những người lành, nhưng mà họ có quyền làm cho những người ác chết. Quý vị có tâm mà hại những người mà họ tu hành chân thật là mấy ông chư thiên này giết quý vị liền. Nhưng mà ngược lại, những người mà có tâm thiện lành là mấy ông chư thiên này không bao giờ rỡ tay vô hết. Không bao giờ. Dầu mà có được nghĩa là tiền bạc hay là sự hối lộ của chúng nhân hay là của những cái vị pháp sư cũng không bao giờ giết. Chỉ khi nào mà chúng nhân đó phạm cái lỗi, cái chúng nhân đó có một cái sự sai lầm thì mấy ông chư thiên này mới ra tay. Bởi vì những cái vị chư thiên này họ họ đã xa lìa được cái sự ái dục của nhân sinh, họ chỉ nhất tâm họ thiền định thôi. Do đó họ đã tiêu diệt được phiền não và họ đắc trí huệ giải thoát ngay ở trong kiếp đời này. Những cái ông chư thiên sắc cứu cánh này khi họ tu họ về đâu? Những cái ông này họ sẽ vượt tam giới, họ sẽ làm cái vị thánh đầu tiên là thánh A La Hán đó. Và những cái vị này mà khi mà đắc A-la-hán rồi đó thì họ bắt đầu họ hành trì cái Đại Thừa Bồ-Tát và sau cùng là họ chứng được chánh đẳng chánh giác. Giống như ở trong kinh Bốn Câu Kệ vừa trình bày là cõi trời sắc cứu cánh dễ thành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác là chỗ này. Vì sao người thế gian có lại có được thần thông? Đây là một cái câu kệ mà của Đại Huệ hỏi Đức Phật cũng là hay. Cái điều này cũng rất là dễ hiểu, là bởi vì người thế gian này đó khi mà phát tâm mà tu hành thật sự đó, mưu cầu cái sự giải thoát và mưu cầu cái sự lợi ích cho chúng sinh, thì những người này bằng cách nào họ cũng phải tu cái tam lậu vô học, có nghĩa là giới, định và huệ. Bởi vì quý vị đi vào cái phương pháp nào, quý vị cũng phải qua cái phương pháp giới, định và huệ. Bởi vì có giới thì quý vị mới giữ thân tâm không quỷ phạm. Nhờ quý vị dùng cái giới này mà thân tâm quý vị không bị sa vào ly bấy giờ, thì cái tâm của quý vị nó mới được an lạc, an ổn. Mà tâm an lạc, an ổn á, thì cái tập trung tới cái tinh thần của quý vị nó tập trung rất là đắc lực. Đây là gọi là định. Trong mà cái phép định đó, cái tư tưởng của một người tu họ mạnh lắm. Tại vì cái người mà phàm đó, cái tư tưởng họ không có định, do đó họ phóng ra. Trong cái tâm họ, tư tưởng họ phóng ra, ngày nào họ cũng tưởng này tưởng kia, thành ra họ phóng ra hết tất cả những cái nguyên liệu tạo ra những cái sức mạnh. Họ phóng sạch ra hết rồi. Còn bây giờ người tu là người ta gom vào. Ta gom tất cả vào, người ta không phóng tư tưởng, người ta gom vào. Do người ta gom vào nên người ta đạt được một cái khối tư tưởng rất là mạnh. Người mà đã được định rồi đó thì họ dùng cái sức định này, họ có thể là tạo ra được những vật dụng như ý. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy thí dụ thôi, thật sự ra một tạo ra một cái vật ở trên tay quý vị hay gì nó cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà ở đây thì tại vì thầy đã nói rằng ở đây không phải là một cái giáo phái mà dạy về thần thông, mà chỉ đưa ra khái niệm về thần thông để cho quý vị biết thôi. Ở đây là giáo phái pháp nhãn của sư tổ dạy về cái sự giải thoát, sự cái sự mà không còn ái nhiễm của thế gian để mà đi đến cái chỗ niết bàn cực lạc. Bây giờ một cái người mà bây giờ họ cái bàn tay của họ là bàn tay trống không, nhưng mà bây giờ họ muốn tập luyện rất là dễ. Bây giờ trước hết họ để một cái quả lê ở trên tay của họ, ngày nào họ cũng tập trung tư tưởng trong cái quả lê đó, tập trung hoài thì tất nhiên là cái hình bóng quả lê đó nó sẽ nằm ở trong tâm quý vị. Quý vị có tu rồi quý vị mới thấy điều này. Nó nằm ở trong tâm quý vị. Bây giờ thì quý vị có lấy cái quả lê thật quý vị dục ra ngoài nữa, mà con mắt người đó ngó lại cái lòng bàn tay vẫn thấy quả lê nằm đây. Là tại vì quả lê nó đã in hình ở trong tâm rồi. Thì bây giờ nó gọi là giả định. Có nghĩa là cái trái lê nó hiện trong lòng bàn tay là quý vị đã thấy rõ ràng. Mắt quý vị thấy đó. Quý vị ráng tu tập một thời gian tiếp nữa đó, quả lê nó lần lần nó hiện hình rõ nữa là tất cả mọi người bên ngoài thấy hết rồi. Thành ra quý vị thấy thần thông đâu có gì khó đâu. Thật sự nó khó nhưng nó rất là dễ. Không có gì khó hết á. Nhưng mà cái đầu tiên mà muốn tạo ra được thần thông là phải có định lực. Cái định lực mới có thể tạo ra được. Nhưng mà cái gì thì cũng phải có người dạy. Bởi vì nếu mà quý vị biết định lực mà quý vị không có người dạy, không biết cách mà giữ định lực lại, cũng không không biết cách mà phát tán định lực, nhiều khi cái định lực nó nhiều quá, nằm ở trong người mình đó, nó làm cho cái tâm của mình nó bị sôi động à. Giống như mình có nhiều cái điện ở trong người mà mình không biết sử dụng đó, nó làm cho cái tâm mình sôi động. Và khi mà nó sôi động mà không có người mà mở kịp nắp bình đó, thì sao? Thì cái tâm của mình nó giống như là bị tẩu hỏa à, A Di Đà Phật. Do đó cái gì cũng phải có người chỉ hết á. Quý vị không có thể nào mà tập luyện mà tự động mình tập luyện được hết á. Có người chỉ rồi quý vị mới bắt đầu làm được. Chứ không có người chỉ lúc mà quý vị nhận cái dòng tập trung cao quá rồi quý vị không biết phát tán đó, là lúc đó là cái nguy nhất. Quý vị phải biết cách phát tán ra. Thành ra người ta mà luyện luyện quen rồi đó thì người ta nắm ở trong không khí, là quý vị thấy có một cái vật trong tay của họ, thật sự ra không có gì hết, nó nằm ở trong tâm của những người tu rồi đó. Tại vì nhờ sức định họ đã biết rồi đó, họ chỉ nghĩ tới vật gì là trong tâm họ đã có cái vật đó rồi, họ chỉ nắm trong hư không rồi họ đưa lên bàn tay là cái tâm họ hiện ra rồi, hiện cái vật đó ra rồi. Bởi vậy quý vị thấy rằng ở bên các những cái ngoại đạo Bà La Môn á, những vị tiên nhân họ tu họ thích về cái này lắm. Do đó họ luyện tập dữ lắm. Mà họ luyện tập thì họ được thành tựu. Do đó tiên nhân họ đắc về cái ngũ thông rất nhiều. Và một điều mà thầy muốn nhấn mạnh đến tất cả mọi Phật tử là cái người mà đắc thần thông chưa phải là người đắc đạo. Nhớ thầy nói ra câu này. Là tại sao? Là tại vì cái người này chỉ nhờ cái định và tập trung tư tưởng thành ra làm được cái thần thông này. Nhưng mà cái phần này là tư tưởng chưa phá, chưa phải là người đắc đạo. Bây giờ thí dụ như trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, thì quý vị thấy thấy không? Đề Bà Đạt Đa, xin lỗi, cái quả đầu tiên là quả Tu Đà Quờn, ổng cũng chưa có vào được nữa. Vào cái bậc thánh mà thứ nhất trong tiểu quả còn chưa vào được. Như vậy mà ổng có ngũ thông. Đây là do cái chỗ mà ông luyện tập. Khi mà Phật hiện tiền ở thế gian đó, Đức Phật quá hiện cái gì thì ông ta làm được điều đó hết á. Ông ta dùng cái những cái thần thông này mà cảm hóa đến vua A Xà Thế. Nói A Xà Thế, ông xuống ngôi vua đi, giết vua cha đi. Ông lên làm một cái gì mà chuyển luân thánh vương. Còn tôi á, thì tôi sẽ tìm mọi cách triệu tập tất cả những tăng sĩ dưới Đức Phật, xón xón ngôi Đức Phật, tôi sẽ lên làm giáo chủ thay thế Đức Phật à, A Di Đà Phật. Quý vị thấy có những người mà họ không có đức, không có tài á, cái tư tưởng của họ lạ lùng vô cùng. Cái Đức Phật là những cái bậc mà tài trí song toàn họ mới ngồi được cái vị trí đó. Nhưng mà có những cái bậc mà tiểu nhân như Đề Bà Đạt Đa, cái tâm nhỏ mọn như vậy mà vẫn có ước vọng cao sang như vậy. Quý vị nên nhớ trên thế giới này cái gì nó cũng đã có cái thiên cơ, nó đã sắp bày rồi, không phải muốn là được đâu. Nếu mà muốn là được thì nó đâu có gọi là cái nó đâu có gọi cái câu là phải, nghĩa là cái gì chúng nhân cũng làm được, nhưng mà phải tri cái thiên mệnh, phải thấy được cái thiên mệnh. Bởi vậy quý vị thấy rằng nhiều khi mình làm một vật nhưng mà bây giờ trời đất không có cho là mình sẽ không làm được. Đề Bà Đạt Đa thần thông quảng đại mà lại có sự hậu thuẫn của vua A Xà Thế thời bấy giờ nữa, thì quý vị biết cái sự hậu thuẫn này nó lớn bao nhiêu. Nhưng mà đâu phải là cái người mà dẫn đạo đâu. Do đó là rốt cuộc rồi sao, thần thông phải dứt mắt và phải bị đọa lạc vào trong địa ngục. Như vậy thì trong cái phần tu giải thoát, cái phần mà thầy muốn nhắc nhở tới là quý vị phá được cái phiền não, phá được những cái tập quán từ cái quá khứ kiếp của mình. Như vậy thì cái người mà phá được những cái phiền não và tập những cái tập khí thời kiếp trước của mình thì người đó sẽ đắc được cái lậu tận thông. Cái lậu tận thông này nó mới chính cái người đó là quả thánh hay không thánh đó. Mà cái người lậu tận thông này họ chỉ phá được phiền não, thân căn của họ hoàn toàn thanh tịnh, nhưng mà họ không có ngũ thông. Tại vì sao? Tại vì họ không muốn luyện, có vậy thôi à. Tại vì họ không muốn luyện. Tại vì những người mà họ lên tới cái mà lậu tận thông rồi, đó là cái bản ngã của họ hết rồi. Bây giờ họ nghĩ bây giờ mình luyện thần thông để làm gì? Cái người mà luyện thần thông là tất nhiên họ muốn cái bản ngã được đưa ra cho mọi người thấy. Mà bây giờ cái người mà cái lậu tận thông là cái người đó bản ngã hết rồi. Thành ra họ không cần luyện cái đó. Thành ra họ đạt được cái lậu tận thông là họ đã thấy họ đạt được cái mục đích rồi. Và trong cái thời mạt pháp này á, thì người tu hành á, phần đông là họ đắc được cái lậu tận thông. Họ đắc được cái sự giải thoát. Và những người này thì họ không mong cầu đắc được cái ngũ thông. Bởi vì thần thông và phép lạ đó chỉ làm cho chúng sinh trong cái ta bà này họ ưa thích, họ khởi lòng tham. Và do đó họ tu trong cái sự tham vọng, họ không đạt đến cái cứu cánh của sự giải thoát. Sao gọi là tỳ kheo? Sao gọi là tăng già? Sao gọi là quá báo thân Phật? Sao gọi là Phật trí chân nhân? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái thời mà Đức Phật ra đời đó, thì những chúng sinh nào mà nghe được cái danh của Ngài có cái sự giải thoát đó và đến để mà cầu là quy y để mà học đó, thì bây giờ không phải là quy y Tam Bảo mà chỉ là quy y Nhị Bảo. Quy y Nhị Bảo có nghĩa là quy y Phật và quy y cái lời pháp từ kim khẩu của Phật nói ra. Bây giờ là quy y Nhị Bảo. Khi mà một người đã quỳ dưới chân Phật mà quy y Nhị Bảo rồi đó, thì bây giờ Đức Phật Ngài mới dùng cái thần lực mới dùng cái thần lực, thần thông. Ngài mới dùng cái thần thông. Và Ngài gọi cái danh của cái người mà quy y đó, Ngài gọi là Thiện Lai Tỳ Kheo. Ngài chỉ gọi Thiện Lai Tỳ Kheo thôi, thì bây giờ cái râu và cái tóc ở trên mặt của người đó tự nhiên rụng hết. Cái điều này nói ra thì hầu như là người ta nói trong cái kinh sách nói vậy chứ làm sao mà râu tóc không cạo. Nhưng mà thầy đã nói có cái gì mà nó qua được thần thông đâu. Cái bản tâm quý vị tạo ra vật cầm trên tay, bản tâm quý vị lấy được đồ vật trong không khí ra thì không có cái gì mà nó quá dễ dàng với cái râu tóc hết á. Quý vị cũng quán như vậy rồi nó ra hết à. Cái tâm quý vị đã quán rồi thì nó ra cái hình tướng nó ngay à. Bởi vì khi mà Đức Phật mà Ngài mở đạo đó, nó chưa có tăng bảo mà nó chỉ có pháp bảo, có Phật bảo và pháp bảo, do đó chỉ quy y Nhị Bảo. Và Đức Phật gọi Thiện Lai Tỳ Kheo là cái râu tóc của người này tự động nó rụng xuống hết. Và theo năm tháng đó, bây giờ thì chưa có cái giới, chưa có giới à. Những người mà đi theo Đức Phật bây giờ chỉ nghe theo Ngài giảng thuyết rồi nương theo cái pháp âm của Ngài tu thôi, chứ Ngài chưa có truyền giới gì hết á. Tại vì bây giờ Ngài mới vừa thâu nhận đệ tử, có ai phạm gì đâu mà phải làm giới. Nhưng rồi theo năm tháng, trong cái tăng đoàn của Đức Phật, các tỳ kheo, các ngài vô ý phạm các điều sai. Và tùy theo những cái người tăng sĩ mà phạm điều sai đó, Đức Phật mới chế tạo ra cái giới luật để mà Ngài duy trì cái dòng thánh đạo. Như vậy thì quý vị thấy rằng bây giờ bên Nam tỳ kheo thì phải có cụ túc giới là 250 giới, và bên nữ phải có 348 giới. Những cái giới này thật sự ra ngày xưa lúc Đức Phật mở đạo không có, nhưng mà vì những vị tỳ kheo sai sót phạm phải, và Ngài đem những sai sót phạm phải đặt thành một cái giới. Hai trăm năm chục giới gọi là cụ túc giới, chứ cụ túc nghĩa là đầy đủ. Cụ túc giới có nghĩa là cái giới đầy đủ, có nghĩa là cái giới này nó đủ, nó đầy đủ để cho một người mà giữ nó có thể từ bậc phàm mà lên bậc thánh, mới gọi là cụ túc giới. Bây giờ sao gọi là tăng già? Bây giờ nói đến cái chữ tăng già là mình nói cái chữ tăng già, nó đây là cái chữ mà nói nó rộng ra là tăng già, nhưng mà nó gọi tắt nó chỉ có chữ tăng thôi. Đây là chỉ một cái đoàn thể của người xuất gia theo đạo Phật, và họ có một cái lý tưởng, cùng một lý tưởng, đó là cái sự giải thoát. Bởi vậy khi quý vị nghe nói tăng già ở trong thời Đức Phật là quý vị biết rằng đoàn thể những cái vị tăng ở trong thời Đức Phật thời bấy giờ. Thầy nghiên cứu tất cả những cái kinh sách của Phật giáo thì thầy thấy rằng từ cái thời Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, thì trong dòng của những vị Phật đó hầu như là các vị A-la-hán đều đắc cái pháp lậu tận thông, cái lục thông thứ sáu. Và trong một cái đạo tràng của chư Phật á, chỉ có hai người đắc cái đại thần thông thôi, đó là một cái người nam và một người nữ. Mà trong cái đời Đức Phật nào cũng vậy, chỉ có hai người đắc đại thần thông, một đại diện cho nam, một đại diện cho nữ. Do đó quý vị thấy là người tu thì nhiều, nhưng mà đắc đại thần thông đâu phải dễ đâu. Cái đại thần thông á, một á, là quý vị do cái sự tu tập và do cái sự nguyện lực từ tiền kiếp mà nó có, nó trở thành cái thần thông lực do cái nguyện lực nó tạo thành. Và một cái đó là do quý vị luyện tập, chẳng hạn như của Ngài Mục Kiền Liên là do cái nguyện lực. Tại vì Mục Kiền Liên lúc mà làm phàm phu đó thì gặp một ông Bích Chi Phật đó. Ông Bích Chi Phật này ông mới quá hiện cái thần thông để cho Ngài Mục Kiền Liên thấy, để phát khởi tính tâm tu. Thì bây giờ Ngài Mục Kiền Liên thích thần thông quá, thành ra Ngài phát nguyện rằng tôi đời đời kiếp kiếp tôi nguyện tôi tu, khi nào tôi đắc đạo là bắt buộc phải có thần thông. Đây là cái nguyện lực thông. Nguyện lực thông nó sẽ làm cho cái người đó có thần thông. Và hai nữa là mình tạo ra thần thông, có nghĩa là mình phải tu luyện để nó tạo ra thần thông. Sao gọi là quá báo thân Phật? Sao gọi là Phật trí tuệ chân như? Bây giờ nói đến bên quá báo thân Phật. Bây giờ ba cái thân Phật này á, báo thân, ứng thân và quá. À, quá thân, báo thân và pháp thân. Đây là chỉ cho những cái bậc đại thừa Bồ Tát tới quả Phật. Các bậc mà phàm nhân cũng như những A-la-hán thì chưa có tam thân, chưa có tam thân của Phật. Khi nào quý vị tu mà đạt đến cái sơ địa Bồ Tát đó là quý vị đã thấy được cái pháp thân, mới thấy thôi nghe. Ừ, mới thấy thôi chứ chưa có. Sơ địa đã có ba thân rồi, nhưng mà nó thấy mờ thôi, nó mờ, thật là mờ, giống như là cái người mà con mắt nó bị dán một cái lớp mây mờ, nó thấy mờ thôi. Nhưng mà khi mà vào đến cái bát địa Bồ Tát đó thì bây giờ thấy ba thân một cách rõ ràng. Nhưng mà bát địa Bồ Tát là quý vị biết rằng là tùy ý sanh thân. Vị này muốn sanh về thế giới nào cũng được hết đó. Tại vì là tùy ý sanh thân rồi. Chỗ nào mà có chúng sinh đau khổ, Ngài muốn đi, Ngài chỉ ngồi xếp bằng lại là bên kia là Ngài đã ra đời rồi. Thành ra nó đâu phải cái nghiệp lực đâu. Ngài muốn sanh vào thì gia đình quyền quý thì lập tức Ngài vào. Ngài muốn vào gia đình mà không quyền quý để mà làm một cái hạnh nguyện để cho chúng sinh thấy rằng cái người nghèo khổ tu cũng đắc đạo giống như lục tổ Huệ Năng vậy đó. Đó thì Ngài vào gia đình nghèo khổ. Nhưng mà hầu như theo thầy biết thì những người mà ra đời để mà thuyết pháp độ sinh, họ đều sinh ở trong gia đình là giàu sang không à. Tại vì họ là cái người dùng cái ngữ để mà chuyển tiếp phổ độ chúng sinh, do đó họ phải có học thức. Do đó họ phải là cái vị mà sanh vào ở trong gia đình nghĩa là quyền quý, để họ mới có khả năng họ học lên, và sau cùng họ mới có đủ cái tư tưởng để diễn thuyết về cái Phật đạo cho chúng sinh nghe để mà tu. Bây giờ trước hết ta nói về cái báo thân. Bây giờ nói về báo thân thì tất cả mọi chúng sinh ở thế gian này đều có báo thân hết. Báo thân đây tất nhiên là cái nghiệp báo tạo nên thân. Phải không? Chữ báo thân là nghiệp báo tạo nên thân. Tất nhiên là bây giờ quý vị có thân đây là do nghiệp của quý vị tạo thành. Thành ra cái thân mà xương thịt do cha mẹ tạo ra là nó gọi là báo thân. Bởi vậy trong cái kinh A-di-đà có một đoạn kinh đó, khi mà quý vị đọc tụng đó, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, phải không? À, những người mà họ tu họ nguyện vãng sinh đó, thì sau khi mà họ tu được viên mãn rồi thì họ nguyện rằng hết một cái báo thân mà họ đang tu nè, thì họ đã sanh qua cái cõi cực lạc. Đây là cái thân mà báo thân là nó đại diện cho thân của chúng sanh. Chúng sanh tại thế gian nè, nó đại diện cho cái thân chư thiên, nó đại diện cho những cái thân A-la-hán. Bây giờ nói về hóa thân. Cái hóa thân này thì những cái bậc mà từ chúng nhân, chư thiên, A-la-hán không có. A-la-hán là được lục căn thanh tịnh thôi, nhưng mà hóa thân thì không có. Cái hóa thân này là cái thân ứng hiện ở mười phương cõi nước để mà tùy duyên hóa độ chúng sinh. Chẳng hạn như quý vị tu theo cái Thủ Lăng Nghiêm Đại Định đó, tu về nhĩ căn duyên thông của Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Thì sau khi mà đắc được cái Thủ Lăng Nghiêm duyên thông thì ngài Quán Thế Âm Bồ Tát ngài đạt đến 33 cái hóa thân. Đây là tức là hóa thân Bồ Tát nè. Trong cái phẩm Phổ Môn quý vị đọc tụng đó, có những chúng sinh nào ở cõi quốc độ đó muốn ta hiện thân tỳ kheo, ta sẽ hiện thân tỳ kheo. Nếu mà những chúng sinh nào quốc độ đó muốn ta hiện thân tể tướng, ta hiện thân tể tướng. Đây là nói về cái hóa thân. Đây là nói về hóa thân của Bồ Tát. Cái hóa thân Bồ Tát là tùy theo cái tâm niệm của chúng sinh mà nó hiện thành. Như Quan Thế Âm Bồ Tát ngày có 33 cái hóa thân. Bây giờ muốn biết một cái người có hóa thân hay không cũng dễ lắm, không có gì hết á. Bây giờ thầy thí dụ thôi nha. Đây là thầy thí dụ để cho quý vị nào có lòng tin quý vị tu để quý vị biết. Thí dụ quý vị quy y một cái vị, một vị vị sư nào đó ha, một vị sư nào đó. Quý vị thấy đạo hạnh của vị đó rất là cao siêu, nhưng mà quý vị không biết rằng cái vị này đắc tam thân chưa thì cũng dễ lắm. Cũng dễ lắm. Quý vị không đợi cho người này chết à. Người này chết thì không thực hành được. Người này chết là coi như là cái tam thân nó cũng hòa mất vào trong, nó hòa nhập vào trong niết bàn rồi. Quý vị phải người này sống, nhưng mà họ ở một cái phương trời khác. Thí dụ thôi nha. Chẳng hạn như một cái vị mà ở phương trời Mỹ này và một cái vị ở Việt Nam. Bây giờ cái người mà ở Việt Nam đó, họ rất là thích cái vị tăng này. Thành ra tối ngày họ đem cái hình ảnh của vị tăng này để trước cái chỗ mà niệm Phật của họ đó, rồi họ ngồi đó họ tu, họ quán tưởng. À, một ngày nào đó nếu mà trong cái hình này tự nhiên cái thân của ông này ông bước ra y hệt vậy thì biết rằng ông này có tam thân. Tại vì cái hóa thân này tùy theo tâm niệm chúng sinh mà nó hiện hình. Nếu mà cái vị đó tu chưa tới thì cái thân này nó không hiện ra được. Đây là một điều rất là dễ, quý vị nào cũng làm được hết á. Muốn biết rằng ông thầy mình không có tam thân chưa thì mình chỉ để hình ngay chỗ bàn thờ mình ngồi đó mình cầu nguyện rồi mình quán tưởng. Nếu mà thấy ông từ trong cái hình ông đứng ra, ông đứng mới đầu ông bước ra nhỏ xíu giống như là giống như ngón tay đó, rồi ông đứng dưới đất bắt đầu lớn lên là biết ông rồi đó, là hóa thân đó. Thành ra trong thế gian này có những cái phép hay lắm mà tại vì chúng sinh không biết, không biết thành không biết làm. Đó, muốn biết thầy mình có tam thân không, chỉ làm cách đó biết liền à. Quý vị cầu nguyện một cách chân tình, một cách chân thật là cái hóa thân nó hiện liền. Rồi bây giờ đến cái phần là thanh tịnh pháp thân hay là Phật thân. Bây giờ nói về cái thanh tịnh pháp thân hay là Phật thân đó, tức là cái thân mà trong sạch, nghĩa là hoàn toàn không còn vướng một chút cái nghiệp lực ở trong tâm nữa. Và cái thân này luôn luôn là được an trú vĩnh hằng ở nơi niết bàn. Đây là cái pháp thân. Quý vị đắc pháp thân này quý vị dễ biết lắm. Quý vị biết liền hả? Quý vị chỉ cần ngồi thiền định, ngồi nội quán là quý vị thấy cái thân này rõ ràng, thấy nó rõ ràng à. Không có gì hết á. Quý vị sẽ thấy ba thân rất là rõ ràng. Cái thân đang ngồi thiền đây là báo thân à. Cái thân mà nó đang biến hóa đây là hóa thân. Cái thân mà nó đang thanh tịnh đây là pháp thân. Thấy rõ ràng ba thân. Nhưng mà chúng sinh thì chúng sinh chưa tu tới, thành ra không có nội quán, thành ra không thấy được ba ba thân này. Nhưng mà thật sự ra ba thân này từ phàm phu cho tới bậc thánh đều đã có hết, nhưng mà phàm phu là tại vì mắt tuệ chưa mở, thành ra cái pháp thân nó chưa hạ, cái ba thân nó chưa hiện thành, có vậy thôi à. Chứ thật sự nếu mà nó không có sẵn thì không bao giờ có ba thân hết á. Nó đã có sẵn hết rồi, nhưng mà tới một giai đoạn nào đó thì mình mới có thể thấy được ba thân này. Cái người mà chứng ba thân là phải từ sơ địa Bồ Tát trở lên. Bây giờ nói về Phật trí huệ chân như. Bây giờ quý vị thấy rằng thân Phật là một cái thân gọi là cái thân mà chân như cũng gọi là thân Phật, mà cái thân mà kêu là trí huệ cũng là thân Phật, mà nói về cái như ta Như Lai tri kiến cũng là cái trí huệ thân Phật. Đây là một cái thân Phật mà nó đã đầy đủ trí huệ, nó đầy đủ những cái phương tiện để mà cứu vớt chúng sinh. Quý vị thấy không, Đức Phật ngài giảng kinh điển, quý vị thấy không, có những cái mà thật sự ra nếu mà không có Đức Phật chắc mình không bao giờ mình hiểu hết á, không bao giờ biết được hết á. Thành ra cái ơn của Đức Phật là một cái ơn nó rộng lớn vô cùng tận, một cái ơn mà có thể nói rằng mình mang cái ơn của cha mẹ tạo ra xác thân không bằng mang cái ơn của Đức Phật đã tạo cho mình được cái tam thân. Thành ra cái ơn của Đức Phật là một cái ơn lớn vô vàn vô biên. Quý vị sanh hai cái thân, một cái thân là xác thịt là do cha mẹ tạo ra, một cái thân là do cái Phật pháp tạo ra. Mà cái phân Phật pháp á, thì nó không có luân hồi, nó được an lạc, nó được nhập niết bàn. Như vậy thì cái lòng tôn kính đối với Phật, có một cái sự tri ân với Đức Phật, nó là một cái sự mà kêu là vĩnh cửu, một cái gì vĩnh cửu. Nhưng mà trong cái thời buổi này có những người đó, quý vị thấy không, ở bên Việt Nam hồi năm 75 thầy còn nhớ mà. Năm 75 qua chân ướt chân ráo, người nào cũng xưng Phật tử hết. Khi phái đoàn lại phỏng vấn thì nói tôi là Phật tử, tôi đạo Buddhism, tôi thuộc đạo Phật. Nhưng mà rồi khi mà vào trong những cái căn trại đó, rồi những người đạo khác đó, họ lại họ cho thức ăn, rồi họ cho quần áo, họ cho mền để đắp, cái bỏ cái đạo Phật đi qua đạo đó. Rất là đông quý vị ơi, nhìn mà thấy rất là ngỡ ngàng. Thấy người ta tu mà thấy mà không có thể nào mình nói được câu gì nữa hết á. Cái này không biết họ tu như thế nào, mình không biết họ tu như thế nào. Họ bỏ đạo một cách rất là dễ dàng, chỉ vì một vài cái bánh lạc để ăn, chỉ vài một cái áo để mặc là họ bỏ đạo rồi. Thành ra trong cuộc đời của thầy, thầy chứng kiến rất là nhiều việc, và những cái việc này đều làm cho thầy rất là đau xót. Nhưng mà đó là nghiệp lực của chúng sinh, thầy cũng đâu có cứu độ cho ai được đâu. Do đó ngày xưa đó thầy rất là tinh tấn, gặp ai thầy cũng khuyến cáo tu hành một mực, thầy rất là muốn cho họ tu giải thoát ngay trong kiếp đi. Nhưng rồi lần lần rồi thầy mới nhìn ra được cái nghiệp lực chúng sinh nặng quá, quá nặng, không phải dễ đâu. Không phải dễ gì cho một cái kiếp người mà họ mới vừa từ cái loài thú, họ mang cái thân người mà kêu họ trong kiếp này họ thành Phật, làm sao thành được. Chính vì vậy mà cái sự mà sốt sắng của thầy nó hết đi. Hết đi không phải là vì thầy không còn, nghĩa là không còn muốn cố gắng nữa, mà thầy thấy được nghiệp lực của chúng sinh. Thành ra thầy thấy được nghiệp lực chúng sinh rồi thì mình đâu có thể nào làm gì hơn được đâu. Quý vị biết cái nghiệp lực của chúng sinh đó, nó còn trải qua cả ngàn kiếp nữa nó mới lên cái thánh Tu Đà Quần. Quý vị bây giờ có làm gì nữa thì nó cũng nổi trôi trong cái luân hồi à. Không thể nào cứu được hết á. Đây là cái điều may mắn mà trước khi thầy sắp ra đi thầy thấy được điều này. Chứ ngày xưa thầy thấy người nào thầy cũng thương hết á. Thấy người nào thầy cũng muốn ráng tu đi để mà giữ thoát luân hồi. Nhưng mà sau này ngồi quán lên mới thấy nghiệp lực chúng sinh thôi nó kinh hồn quá, nó dãy đầy, nó lớn hơn cái núi Tu Di nữa. Thành ra nhiều khi mình sốt sắng quá rồi người ta sanh ra người ta hiểu lầm. Người ta hiểu lầm, người ta nghĩ rằng cần cái này cần cái kia mới muốn người ta tu. Đó là sốt sắng quá nó sanh ra cái sự mà dị biệt hiểu lầm. Do đó sau này thầy hiểu được cái nghiệp lực chúng sinh rồi thì thôi, ai tu mà thầy thấy tốt thì mình tìm cách mình lân cận, mình tìm cách mình gần gũi để mình thủ hộ cho anh ta, an ủi cho anh ta. Còn những người mà nghiệp lực họ cao quá thì thôi mình nhắm mắt lại, thì cái chuyện của họ họ phải làm thôi. Như vậy thì cái chân thân trí huệ chân như này thì khi mà sống đó thì là dùng mọi cái phương pháp để phổ độ chúng sinh, mà khi mà nhập diệt á thì họ an trú vĩnh viễn ở trong cái niết bàn chân như. A Di Đà Phật. Thành ra khi mà một cái vị mà nói rằng đã an ổn nhập niết bàn rồi đó, là quý vị biết rằng họ không còn dùng cái tam thân họ đi ở thế gian nữa. Thành ra sau này mà quý vị mà thấy rằng sao mà Đức Thích Ca ngày hiện tới, thì quý vị nên biết rằng đây là cái một cái lồi nào nó giả Đức Phật chứ không phải Đức Phật. Tại vì khi mà Đức Phật đã dùng cái chữ nhập niết bàn rồi là tam thân đã quy ẩn rồi, giống như là ngài chuyển luân thánh dương mà ngài lâm chung rồi, ngài chết rồi đó, thì tất cả bãi thứ báo đều phải tan hoại ngay, nó không còn hiện diện ở thế gian nữa. Phải biết được điều này. Thành ra quý vị thấy người tu có vậy hay lắm. Người tu á mà tu không tới á, mình dễ tin người ta lắm. Mà quý vị tu tới rồi hả, cái gì quý vị cũng biết hết á. Thành ra họ nói gì quý vị cũng vì thương chúng sinh mình ù ờ chơi vậy thôi, chứ còn thật sự mình biết sạch hết rồi. Nó là như vậy đó. Thành ra quý vị nên cố gắng tu để nếu mà mình không được giải thoát thì mình cũng được những công đức. Mình chẳng những mình được những công đức mà mình còn được những cái trí huệ để mình thấy được những cái sự thật của sự vật. Mình không còn bị những cái sự dối gạt, lường gạt của mọi chúng sinh đối với mình nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.